truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561.
Thực hiện giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế năm 2017, đến thời điểm này thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu thập thông tin của 70% doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn.
Bằng trách nhiệm và tình yêu nghề, đội ngũ giáo viên trẻ của trường Trung học cơ sở Đồng Quang đã và đang từng ngày từng giờ mang sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp chồng người. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội chi bộ nhà trường. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561, sáng ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, chùa Phù Liễn, phường Hòa Văn Thụ và chùa Kim Long, phường Tân Long. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo đến các thượng tọa, đại đức, tăng ni, Phật tử, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo đối với công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Các đồng chí trong đoàn đã gửi lời chúc mừng tới các thượng tọa, đại đức, tăng ni, Phật tử đón một mùa Phật đản, Phật lịch an lành và hạnh phúc, mong muốn các chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt. Đại diện các cơ sở Phật giáo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, thành phố đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của Phật giáo, khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Ngay sau đó, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà chúc mừng đại đức tăng ni Phật tử tại chùa Hồng Long thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi lợn, giúp người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu căn cứ vào khả năng tài chính để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y. Theo đó, các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác, bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ một lần đối với một khoản nợ, cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống, định kỳ hàng quý các tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trường hợp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét xử lý.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, tổng điều tra kinh tế năm 2017 được Tổng cục Thống kê tiến hành trên phạm vi cả nước. Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng, nội dung phức tạp và thời gian dài. Do đó, cuộc tổng điều tra được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2017, thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2017. Thực hiện giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế năm 2017, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ có trên 1.800 doanh nghiệp và 300 đơn vị hành chính sự nghiệp được điều tra. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu thập thông tin của 70% số doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Dự kiến đến 30 tháng 5, thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc tổng điều tra trước, nhằm đảm bảo tính so sánh của số liệu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý và số liệu trong tình hình mới, tổng điều tra lần này có một điểm mới là lần đầu tiên thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất của tất cả các tổ chức cá nhân diễn ra trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành thuế, kho bạc nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông. Giảm số lượng các cuộc điều tra thống kê, tránh trùng chéo trong hoạt động thống kê năm 2017. Công bố thông tin sẽ được thực hiện sớm hơn với nhiều loại ấn phẩm, công bố từng phần theo chuyên đề, nội dung thông tin chi tiết hơn theo ngành kinh tế, khu vực sở hữu.
Sáng ngày 4 tháng 5, tại nhà văn hóa tổ 18 phường Quang Trung, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Tại hội nghị, các đồng chí là tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các ngành đoàn thể của các tổ dân phố trên địa bàn phường đã được cán bộ phòng an ninh công an thành phố Thái Nguyên tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật gồm 9 chương 67 điều, quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tự do hoạt động tín ngưỡng, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, v.v. Cả nước hiện có 13 tôn giáo được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân với 24 triệu tín đồ, 89 người chức sắc, chức việc. Ở Thái Nguyên hiện có 3 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong những năm gần đây, lợi dụng tự do về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước, một số cá nhân đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật các tà đạo, làm mất an ninh trật tự ở một số địa phương trên địa bàn thành phố. Để các đại biểu hiểu biết pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, có tinh thần cảnh giác với những hiện tượng tuyên truyền các tà đạo lạ, cán bộ phòng an ninh công an thành phố cũng đã trao đổi thông tin thực trạng tình hình hoạt động của một số tà đạo lạ đã và đang xuất hiện trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, như tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Pháp Luân Công, Tâm Linh Hồ Chí Minh, Pháp Công Diệu Hoa, v.v. Qua việc tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo giúp nhân dân và cán bộ phường có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn về tôn giáo, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Để chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy mùa hè, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đã bắt đầu vào mùa nắng nóng, thời tiết oi bức kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là tại những nơi tập trung đông người, hệ thống nguồn điện, nguồn nhiệt lắp đặt ở những vị trí chưa đảm bảo, hoạt động hết công suất, nơi có nhiều hàng hóa đồ vật dễ cháy. Cùng với đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đồng bộ hoặc hư hỏng. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để khi có cháy xảy ra chủ động đối phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản tại chỗ trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường. Theo số liệu từ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra gần 50 vụ cháy, làm 2 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá trên 4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ cháy giảm 5 vụ.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo ra những sản phẩm thực sự sạch cho người sử dụng mà vẫn giữ được chất lượng và hương thơm ngon đặc trưng của chè Thái Nguyên, Hợp tác xã chè Thiên Phú An, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn thay thế phân bón hóa học bằng phân bón từ chế phẩm sinh học cho toàn bộ 15 hectare chè của hợp tác xã. Sau hơn 4 tháng sử dụng chế phẩm sinh học bón cho cây chè, sản lượng và chất lượng chè của hợp tác xã đã có hiệu quả cao hơn so với sử dụng phân bón hóa học thông thường.
Sau hơn 4 tháng sử dụng phân bón từ chế phẩm sinh học để chăm sóc cho cây chè trong quá trình sinh trưởng và phát triển, hợp tác xã chè Thiên Phú An, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã rút ngắn được thời gian thu hoạch giữa mỗi lứa sớm hơn từ 3 đến 5 ngày. Theo bà Nguyễn Thị Thục Anh, chủ nhiệm hợp tác xã chè Thiên Phú An, thì việc sử dụng chế phẩm sinh học không chỉ mang lại giá trị về sản lượng, chất lượng và giá thương phẩm cao hơn so với sử dụng phân bón hóa học, mà sử dụng phân bón từ chế phẩm sinh học còn có nhiều lợi ích thiết thực khác.
Tôi dùng cái chế phẩm sinh học này lâu dài để bảo quản, thứ nhất là cho cái chất lượng sản phẩm, thứ hai là đến tay người tiêu dùng là được sạch, về chè là sạch ngay từ đất, nó lại giảm chi phí đầu vào.
để sản phẩm chè của hợp tác xã đạt năng suất và chất lượng tốt nhất, trong suốt thời gian sử dụng chế phẩm sinh học ở hợp tác xã, luôn có các giảng viên, cán bộ kỹ thuật của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam và đơn vị cung ứng sản phẩm phân bón đồng hành cùng các xã viên trong từng giai đoạn phát triển của cây chè để giúp xã viên hiểu rõ hơn về từng loại sản phẩm cũng như cơ chế phát triển của cây chè khi sử dụng chế phẩm sinh học ở từng giai đoạn. Chia sẻ về tác dụng của việc sử dụng chế phẩm sinh học để bón cho cây chè, cũng như sự đồng hành với xã viên Hợp tác xã chè Thiên An Phú trong hơn 4 tháng qua, giảng viên Nguyễn Văn Phú, khoa Công nghệ sinh học Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam cho biết.
Khi đưa cái chế phẩm sinh học này cộng với phân vi sinh hữu cơ lâm nghiệp là để cải tạo lại cái thổ nhưỡng của các cái miền vùng. Hiện tại ở Phúc Trìu, xóm Nhà Thờ, chúng tôi làm 6 mô hình điểm để tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình ra cùng với bà con để phát triển thành một chè, thành một cái thương hiệu tốt cho thị trường Thái Nguyên.
Điều đáng nói là việc sử dụng chế phẩm này đã giúp cho các xã viên của hợp tác xã hoàn toàn yên tâm khi các sản phẩm không có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người trực tiếp chăm sóc và chế biến các sản phẩm chè. Mặt khác, việc sử dụng phân bón từ chế phẩm sinh học còn giúp bảo vệ môi trường và chất lượng nguồn đất. Chị Hoàng Thị Huyền Trâm, xã viên Hợp tác xã chè Thiên Phú An cho biết về lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình chăm sóc và sản xuất các sản phẩm chè.
Trước tôi có dùng chế phẩm hóa học, thì tôi thấy khi tôi phun về tôi cũng thấy người nó mệt mỏi mà tôi cũng phải đeo bảo hộ, khẩu trang, rồi là quần áo mưa. Còn bây giờ tôi dùng sinh học thì tôi cũng không phải khẩu trang nữa.
Từ khi thành lập đến nay, Hợp tác xã chè Thiên Phú An luôn chăn trở tìm hướng sản xuất các sản phẩm chè sạch để cung cấp cho thị trường. Là đơn vị có uy tín trong việc cung cấp ra thị trường các sản phẩm chè an toàn, nên việc chủ động xây dựng được nguồn nguyên liệu sạch hoàn toàn để sản xuất là điều sống còn cho quá trình xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Vì vậy, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về phân bón từ chế phẩm sinh học, lãnh đạo hợp tác xã đã quyết định chọn dùng các sản phẩm phân bón từ chế phẩm sinh học để bón cho toàn bộ diện tích 15 ha chè của hợp tác xã. Và với quy trình sản xuất và đóng gói khép kín ngay sau khi thu hoạch đã tạo ra các sản phẩm chè chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao. Là khách hàng sử dụng sản phẩm chè sạch của Hợp tác xã Thiên Phú An sau khi Hợp tác xã sử dụng quy trình trồng chăm sóc chè từ chế phẩm sinh học. Anh Nguyễn Đức An, khách hàng ở thành phố Hà Nội cho biết.
Sau khi là tìm hiểu nhiều lần và có qua đi lên với các hợp tác xã nhiều lần thì chúng tôi có tìm hiểu là về cái việc dùng phân sinh học thì chúng tôi cảm thấy rằng là chất lượng trà phát triển tốt hơn, uống ngon hơn, đậm mùi vị hơn và cái việc nhấn mạnh nhất là gì? Cái chất lượng trà là chất lượng trà sạch.
Có thể thấy việc mạnh dạn sử dụng các chế phẩm sinh học để bón cho chè đã giúp cho hợp tác xã xây dựng được nguồn nguyên liệu sạch tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm chè sạch có chất lượng cho thị trường. Và việc sản xuất chế biến các sản phẩm chè sạch có nguồn gốc rõ ràng sẽ góp phần lưu giữ và quảng bá các sản phẩm chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Đồng Quang hiện có trên 30 cán bộ giáo viên thì có gần 80% đội ngũ giáo viên trẻ tuổi. Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ và tình yêu với nghề, đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường đã tích cực thi đua sáng tạo không ngừng trong các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, góp phần thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ nhà trường về công tác nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
Nhiều năm qua, các em học sinh của nhà trường đều rất hứng thú và mong chờ các tiết học môn ngữ văn và lịch sử của cô giáo Nguyễn Thu Hiền giảng dạy. Với sự sáng tạo của mình, cô Hiền đã vận dụng tối đa hình thức sân khấu hóa và kịch hóa cho từng tiết dạy của cả hai môn ngữ văn và lịch sử, tạo được nhiều hứng thú học tập cho các em học sinh, giúp các em tiếp nhận kiến thức môn học tốt hơn. Từ đó giúp các em học sinh yêu thích học các môn học xã hội hơn. Là học sinh từng được cô Hiền dạy học cả hai môn ngữ văn và lịch sử, em Dương Thị Thanh Phương, lớp 7A2 cho biết.
Em rất vui khi mà được học lớp 7A2 do cô Hiền chủ nhiệm ạ. Cô dạy rất hay ạ. Trong những tiết học của cô thì cô thường hay cho chúng em đóng kịch dựa theo bài học ạ. Và cô cũng thường hướng dẫn chúng em rất cẩn thận. Sau mỗi lần đóng kịch thì em rất thích mỗi khi mà cô sẽ bình luận về cái nhân vật chúng em đóng và cả cái cách chúng em đóng ạ. Em cũng rất vui khi mà được đóng những nhân vật lịch sử ạ. Cảm giác mình hiểu về nhân vật đó hơn và cũng cảm thấy thích hơn môn học về lịch sử nước nhà.
Cô giáo Lưu Vũ Ngọc, một giáo viên trẻ cũng luôn mang đến cho các em học sinh khối lớp 9 những tiết học sinh động về môn sinh học. Hầu hết các giờ dạy của mình, cô Ngọc đều sử dụng giáo án điện tử để giảng dạy nhằm minh họa tốt nhất cho nội dung của bài giảng. Với cô Ngọc, để học sinh hiểu bài, làm được bài và hoàn thành tốt môn học, phần nhiều phụ thuộc vào cách giảng dạy của giáo viên. Vì vậy, ngoài các giờ lên lớp, cô Ngọc luôn tìm hiểu các phương pháp soạn giáo án điện tử và chọn lựa dẫn chứng minh họa sao cho sinh động để các em dễ hiểu bài. Vì vậy, số học sinh giỏi môn sinh học ngày càng tăng cao. Cô Ngọc cũng thường xuyên dành thời gian hướng dẫn các em yêu thích môn học tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học dành cho học sinh bậc trung học cơ sở và phổ thông. Từ đó hình thành phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Chỉ tính riêng trong 3 năm học trở lại đây, năm nào nhà trường cũng có học sinh tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật các cấp dành cho học sinh trung học. Nói về phương pháp giảng dạy của mình, cô Ngọc chia sẻ.
Để thu hút học sinh hứng thú trong các giờ dạy, thì trước hết là các em về nhà nghiên cứu bài trước và có những cái bài mà thực hành trực quan ấy, thì yêu cầu các em phải chuẩn bị ở nhà để đến lớp có cái phương tiện trực quan học nó sẽ hiệu quả nhất. Và thứ hai là vấn đề mà áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Đây là một cái phương pháp rất là hữu ích trong đặc biệt là cái bộ môn sinh học. Bởi vì là cái phương pháp này nó sẽ cung cấp cho các em những cái hình ảnh rất là sinh động, góp phần làm cho bài giảng hiệu quả hơn.
Đây chỉ là hai trong số trên 20 giáo viên trẻ của nhà trường đã có nhiều sáng tạo trong công tác dạy học. Đặc biệt, hầu hết các thầy cô đều kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp. Do vậy, việc thường xuyên trao đổi hoạt động chuyên môn cũng như các phương pháp trong công tác chủ nhiệm lớp được coi là hoạt động quan trọng để cùng xây dựng các phong trào thi đua dạy và học của nhà trường. Tuy mỗi giáo viên đều có phương pháp riêng trong quá trình dạy học và công tác chủ nhiệm lớp để phù hợp với từng đối tượng học sinh, nhưng điều quan trọng nhất và là mẫu số chung cho mọi thành công của sự nghiệp trồng người chính là tình yêu nghề và trách nhiệm với các em học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn tổ chức có hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua của ngành, cũng như tổ chức nhiều sân chơi hoạt động ngoại khóa phong phú để giúp đội ngũ giáo viên trẻ phát huy tối đa khả năng của bản thân, từ đó cùng chung vai sát cánh với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Chia sẻ về công việc của mình cũng như quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua do chi bộ nhà trường phát động, cô Hiền cho biết thêm.
Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và bản thân chúng tôi, giáo viên chúng tôi cũng luôn nỗ lực cố gắng, chúng tôi cũng cố gắng mang đến cho các em những bài giảng tốt nhất. Thì bản thân tôi luôn ứng dụng và vận dụng những cái phương pháp giảng dạy mới để đem đến cho học sinh những bài học sinh động và lý thú, và đồng thời cũng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em để có thể gần gũi các em hơn, và từ đó thì công tác chủ nhiệm của tôi cũng được tạo được cái kết quả tốt hơn.
Nói về những đóng góp của đội ngũ giáo viên trẻ với sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường trong thời gian qua, cô giáo Nguyễn Thị Thắm, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Hiện nay, nhà trường có một đội ngũ phải nói là rất là trẻ và trình độ chuyên môn, đảm bảo chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề. Và nhà trường cũng được tuyển dụng giáo viên viên chức theo đúng với lại quy định của Sở Giáo dục và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Và chất lượng đảm bảo, giáo viên thì lại rất là yêu nghề và bắt nhịp với lại cái sự thay đổi của đổi mới phương pháp dạy học. Cho nên là nhiều cô giáo vừa mới vào nghề nhưng đã được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh, nên là chất lượng của các em học sinh cũng được nâng lên.
Có thể nói, bằng trách nhiệm và tình yêu nghề, đội ngũ giáo viên trẻ của trường Trung học cơ sở Đồng Quang đã và đang từng ngày từng giờ mang sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình vào công tác giáo dục để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2017, đưa trường Trung học cơ sở Đồng Quang trở thành đơn vị giáo dục chất lượng của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ nhân đạo qua Hội chữ thập đỏ thành phố năm 2017 từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2017.
1. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên, 1 triệu đồng.
2. Trường tiểu học Tích Lương 1, 840.000 đồng.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 700.000 đồng.
4. Trường tiểu học Quyết Thắng 1.475.000 đồng.
5. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 2 triệu đồng.
6. Phòng y tế thành phố 360.000 đồng.
7. Trường trung học cơ sở Phúc Xuân 515.000 đồng.
8. Chùa Hồng Long Tự tổ 29 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên 1 triệu đồng.
9. Trường tiểu học Túc Duyên 1.210.000 đồng.
10. Trường tiểu học Quang Vinh 410.000 đồng.
11. Trường vùng cao Việt Bắc 3 triệu đồng.
12. Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 3.784.000 đồng.
13. Trường mầm non Túc Duyên 830.000 đồng.
14. Trường trung học cơ sở Nha Trang 5 triệu đồng.
15. Trường trung học cơ sở Quyết Thắng 750.000 đồng.
16. Trường tiểu học Thống Nhất 1.530.000 đồng.
17. Trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên 6 triệu đồng.
18. Trường trung học cơ sở Tân Thành 1.655.000 đồng.
19. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên 1.345.000 đồng.
20. Trường trung học cơ sở Thịnh Đức 700.000 đồng.
21. Trường tiểu học Phúc Hà 600.000 đồng.
22. Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên 300.000 đồng.
23. Phòng kinh tế thành phố 400.000 đồng.
24. Trường mầm non Gia Sàng 645.000 đồng.
25. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên 2.065.000 đồng.
26. Trường trung học cơ sở Túc Duyên 1.245.000 đồng.
27. Trường mầm non Quan Triều 1.141.000 đồng.
28. Trường mầm non Phúc Hà 630.000 đồng.
29. Trường tiểu học Trung Thành 1.002.000 đồng.
30. Trường tiểu học Phúc Triều 1.040.000 đồng.
31. Trường tiểu học Tân Cương 700.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.